vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Thưa quý vị, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Và trong mỗi số của chương trình, chúng tôi có mời đến các vị bác sĩ, những vị chuyên gia là những người am hiểu về lĩnh vực y khoa để có thể trình bày với quý vị những vấn đề y tế mà quý vị quan tâm. Trong chương trình ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta sẽ cùng nói chuyện về hội chứng ngưng thở khi ngủ cùng với sự trình bày của bác sĩ Michael Dũng Cao làm việc tại Sydney. Quý vị thính giả thân mến, hội chứng ngưng thở khi ngủ là một bệnh lý rất là thường gặp hiện nay, có khả năng gây nguy hiểm và những biến chứng tử vong. Tuy nhiên, hội chứng này lại thường không được chẩn đoán bởi vì hầu hết các bệnh nhân đều không biết mình đang bị bệnh do hội chứng ngưng thở này chỉ xảy ra trong giấc ngủ mà thôi. Để tìm hiểu thật là chi tiết về căn bệnh này thì Kim Phụng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ngày hôm nay. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Michael Dũng Cao ạ.
Xin chào Kim Phụng và cùng thính giả của đài SBS.
Dạ, thưa bác sĩ Dũng, nói về cái hội chứng ngưng thở khi ngủ thì cái tên gọi của hội chứng thôi thì cũng đã khiến cho mọi người cảm thấy rất là lo lắng rồi. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích thêm về cái tên gọi của cái hội chứng này được không ạ?
Cái hội chứng này thì đơn giản giống như cái tên của nó, tức là ngưng thở khi ngủ. Ở cái hội chứng này nè, khi ngủ á, đường hô hấp trên của mình, tức là cái larynx, cái pharynx á, nó bị nghẽn lại hoàn toàn và chỉ nghẽn một phần trong cái khoảng thời gian cỡ chừng 10 giây đến 20 giây, sometimes tới cả phút. Thì khi mà làm như vậy đó, thì cái cơ thể mình không có trao đổi dưỡng khí và mình giữ lại những cái tháng khí lại. Chính như vậy mà cơ thể mình thiếu dưỡng khí đó, thành ra cơ thể mình sẽ cố gắng đánh thức cái bộ não lại để cho mình hít thở bình thường trở lại, để có không khí vô trở lại. Thì làm như vậy thì giấc ngủ mình lúc nào cũng bị phá hết, bị phá rối liên tục. Có những người bị tức là khoảng 10-20 lần trong mỗi tiếng, thành ra coi như là đâu có ngủ. Mà giấc ngủ của mình thì không có đủ sâu, thành ra cơ thể mình không có được nghỉ ngơi, thành ra nó ảnh hưởng rất nhiều tới những cái hệ thống bệnh lý liên quan tới giấc ngủ. Ở Úc á, thì con số này á, phỏng đoán là khoảng 5%, tức là gần cả triệu người á, bị cái hội chứng này mà chưa có được chẩn đoán. Ở người trẻ tuổi giống như ở dưới 50 tuổi á, thì cái tỷ số này khoảng 2% ở phụ nữ và 10% ở nam giới. Nhưng mà trên 50 tuổi con số này tăng lên rất gấp nhiều lần, tức là 7% ở phụ nữ và tới khoảng 15% ở nam giới. Tức là bị ở nhiều, rất nhiều ở nam so với ở nữ. Và đồng thời tốn kém về mặt chăm sóc sức khỏe để cho những cái bệnh này. Ở Úc hàng năm nó tốn khoảng trên tới 400 triệu đô. Và tốn về giống như là mình mệt mỏi, mình không có đi làm được công việc, mình không có được thuận lợi rồi, mất việc làm rồi, không có productive, tức là không có sản xuất được nhiều cái về kinh tế đó. Thì cái hàng năm cái thất thoát về cái này tới cả 3-4 tỷ đồng. Thành ra chính vậy cái hội chứng này bà con theo dõi và tìm hiểu và có thể chẩn đoán sớm và điều trị thích hợp.
Chính vì cái hội chứng ngưng thở khi ngủ này thường xảy ra trong giấc ngủ nên rất là nhiều người họ không có biết được hội chứng này. Vậy thì có những cái dấu hiệu như thế nào để mình nhận biết được mình đang mắc phải hay không ạ?
Đúng rồi, cái hội chứng này á, thường á, đa số là không ai biết hết, chỉ có cái người bạn đời ngủ cùng giường mới khổ sở nhất. Tức là bạn cùng giường á, sẽ complain là mình ngái như sấm, ngái rung cả cửa sổ. Cái hội chứng này đôi lúc mà ngái như vậy, đôi lúc mình ngưng thở, mình cảm thấy như là có ai giống như bị nghẹn lại, không thở được, đi ngủ. Mà thường á, đa số là không có để ý, nhưng mà chỉ sáng thức dậy á, mình chỉ thấy mình giống như thấy mình không có ngủ, thức dậy mình thấy mình không có muốn ra khỏi giường, mình thấy giống như kiểu là non refreshing sleep, tức là mình thức dậy mình thấy sao giống như mình làm suốt đêm ấy, mình không ngủ ngày được chút nào, chứ không muốn ra khỏi giường, thấy mệt mỏi lắm. Rồi sau khi ăn giấc trưa hoặc sau khi ăn chiều á, hay ngồi trước tivi và ngủ gật á, rồi đôi lúc mà trên đường đi làm về, lúc lái xe đó, hay thấy buồn ngủ, có thể sleep on the wheel, thành ra dẫn tới đi tai nạn giao thông rất là nguy hiểm. Ngoài ra thì có thể làm việc thì không có tập trung, tức là mình không concentrate, tức là mình không có tập trung, rồi không có motivation, tức là không có hứng thú để làm, rồi có đôi lúc thấy giống như là bị trầm cảm, thấy mệt mỏi. Cô có thể mệt mệt như vậy thì đa số lại thèm ăn những cái chất đường, chất ngọt để nó nó tăng cái nó kêu là sugar kick, tức là làm cho mình có nhiều năng lượng hơn để cố gắng to go through the day, tức là mình để cố gắng làm xong công việc của ngày của mình. Mà chính vì vậy sẽ dẫn tới tiểu đường rồi những cái hội chứng về rối loạn chuyển hóa này kia nữa, cũng rất là nguy hiểm. Thành ra nói chung là cái triệu chứng nó thì không có đặc biệt, chỉ thấy là buồn ngủ, mệt hay ngủ gật, mệt mỏi, thức dậy thì không muốn nhảy ra khỏi giường. Giống như mình thức dậy mà sau khi mà good night sleep á, thì mình thấy hay là good night, muốn ra khỏi giường, muốn làm này làm kia. Còn mấy người đó thì muốn nằm trên giường thêm, ngủ một chút nữa, muốn ngủ nướng thêm 5-10 phút nữa chứ không có muốn ra khỏi giường. Nhưng cái hội chứng nó không có đặc biệt, thường á chỉ là bạn cùng giường á sẽ nói là ngủ ngáy, ngưng thở này kia cái đó. Thì những cái đó là, tức là bà con nên nên nghe cái vợ chồng của mình complain về những cái chuyện này, có thể đi tới gặp bác sĩ để được khám và chẩn đoán thêm. Lúc mà tới khám bệnh á, thì bác sĩ sẽ coi nè, nhìn cái miệng á, thì thường á, tại vì đa số là mở miệng ngái là cái miệng rất là khô, thường cái cổ á, mấy người này là hay bị obese, tức là hay bị mập béo phì. Rồi thứ ba là cái cổ á, đàn ông á, thì cái cổ rất là to, tức là cái dòng cổ của đàn ông có thể cỡ 42 cm trở lên, và phụ nữ cỡ 38 cm trở lên. Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà mình để ý là có nguy cơ bị, thì bác sĩ sẽ làm thêm những cái test khác để chẩn đoán rõ ràng.
Vậy thì nếu như mà cái bệnh này không được chẩn đoán và không được điều trị thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng như thế nào ạ?
Nó rất là nhiều biến chứng, là tại vì ai cũng cần cái giấc ngủ. Cái giấc ngủ đóng giống như để cơ thể mình mending, tức là mình để sửa chữa những cái đã hư hao, hoặc là refill, tức là mình để cái nào cần thế cần làm thì mình để sửa sang lại lúc mình đi ngủ, để cơ thể giống như kêu là restoration, để maintenance, tức là để sửa chữa lại cho cơ thể của mình. Thì nhưng mà giấc ngủ như vậy thì mình đâu có ngủ sâu, thành ra có cảm giác như là mình không có ngủ. Có những người bị nặng giống như một đêm mà mỗi một tiếng mà họ bị cả 10 lần, 15 lần, 20 lần thì coi như là đâu có ngủ gì đâu, thành ra coi như là mất ngủ kinh niên rồi. Mà chính vì mất ngủ như vậy á thì sẽ dẫn đến rất là nhiều biến chứng. Thì giống như hồi nãy nói là mình dễ ngủ on the wheel á, tức là lúc mình lái xe thì mình ngủ gục á, thì mình ngủ gục sẽ dẫn tới accident. Mà nó hay bị, nếu mà bị nặng mình bị nó kêu là micro sleep. Micro sleep tức là mình vẫn ngồi đó nhưng mà trong 2-3 second đó mình ngủ, ngủ tức là mình unconscious đó, tức là mình ngủ lúc đó mình lái xe 2-3 second mình không để ý ai. Giống tưởng tượng như mình đang lái xe, mình nhắm mắt lại trong 3-4 second thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thì chính vì vậy sẽ dễ bị. Thứ hai á là dễ bị bệnh tim mạch, tại vì ngủ như vậy á, lúc mà cơ thể mà không ngủ á, tức là mình giống như cái oxygen của mình tụt xuống thấp á, thì những cái hormone trong cơ thể của mình giống như adrenaline, mấy cái hormone nó cố gắng đánh thức cơ thể mình lên thì làm cho mình thức dậy, thì làm cho tim đập mạnh lên, thì những cái đó làm cho huyết áp tăng lên. Mà huyết áp tăng lên như vậy á, thì sẽ dẫn đến lâu ngày sẽ dẫn đến tim mạch, tức là cao huyết áp, rồi dễ bị nhồi máu cơ tim, dễ bị stroke tức là đột quỵ. Rồi vì có thể nếu mà nặng hơn nữa đó thì nó dễ bị cái hội chứng nó kêu là arrhythmia, sleep apnea related arrhythmia, tức là hội chứng là cái tim đập loạn do ngưng thở lâu, quá lâu, thì đôi lúc có thể dẫn tới ngưng tim và chết trên giường. Thì cái đó là nói về tim mạch, tại vì giống như mình mệt mỏi, mình ăn uống mình dẫn tới rối loạn chuyển hóa thì dễ bị tiểu đường, rồi đồng thời nó lại sleep apnea tức là ngưng thở, hội chứng ngưng thở nó lại tăng cái cholesterol về mood đó, tức là về cái cảm nghĩ feeling của mình á, thì nó làm cho mình giống như không có motivation, tức là không có muốn làm gì hết, rồi bị trầm cảm, bị mệt mệt, rồi không có tập trung, thì công việc của mình sẽ không tốt, mình không có hanh thông về mặt công việc, rồi đồng thời công việc mình làm sẽ không có hoàn chỉnh, không có đúng cái năng lực của mình. Rồi nó nói là dễ bị lâu ngày có thể dẫn tới dễ bị dementia, tức là bị thoái hóa về cái trí nhớ của mình. Nó nói là ở phụ nữ, nhất là phụ nữ mà bị sleep apnea mà nặng thì có thể tăng nguy cơ bị ung thư, nhất là ung thư nhũ qua tới 3 lần. Đàn ông ở nam giới thì có thể tăng cái nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt tới 2-3 lần luôn. Ngoài những cái đó thì dẫn tới những cái rối loạn gì giống như family discordant, giống như vợ mà nằm kế bên mà nghe ông chồng nói gì thì cũng bực mình khó chịu, rồi cãi cọ cự nữ, rồi có thể dẫn đến ly dị, thôi đủ chuyện hết. Thì những cái chuyện đó cũng là ngoài xảy ra luôn. cũng vẫn ảnh hưởng tới cái giống như cái well-being, tức là cái sức khỏe về tâm linh của người mỗi người nữa.
Dạ, xem ra với những cái biến chứng mà cái hội chứng ngưng thở khi ngủ này gây ra thì dường như nó là nguyên nhân của rất là nhiều những cái căn bệnh trong cơ thể của mỗi người. Vậy thì chúng ta làm như thế nào và có những cái cách điều trị như thế nào đối với cái hội chứng ngưng thở khi ngủ ạ? À?
Trước khi nói đi điều trị thì mình phải nói sơ qua để mình chẩn đoán bằng cách nào là tốt nhất. Chẩn đoán á, thì có hai cách. Một cái cách mà tốt nhất, chính xác nhất, nó kêu là sleep study, nó kêu là polysomnography, tức là cái sleep study, tức là bệnh nhân tới một cái phòng rồi cái não là cái tim mạch rồi cái đo cái oxygen rồi đo huyết áp này kia được được gắn vô trong cái một cái monitor, tức là cái máy để theo dõi suốt một đêm rồi thâu lại rồi để coi cái lúc đó đó một đêm như vậy thì mình bị đánh thức bao nhiêu lần mình sẽ ngưng thở trong bao lâu, rồi bao nhiêu lần mình thở ít đi, mà thở ít đi là đến nỗi mà cái oxygen, cái dưỡng khí trong trong máu của mình nó tụt xuống dưới 5%, hoặc dưới 5% là trong bao nhiêu lần trong mỗi giờ, thì nó tính ra, nó kêu là chỉ số, nó kêu là AHI, tức là cái chỉ số ngưng thở khi ngủ, tức là nó kêu là apnea hypopnea index, tức là cái chỉ số ngưng thở khi ngủ, thì nó để thật sự cái test này để coi cái nặng nhẹ. Thì bà con nên để ý cái số thông số này một chút. Với nếu mà dưới 5 á, là bình thường, từ 5 tới 15 á, là nhẹ, từ 15 tới 30 là khá nặng, rồi trên 30 là rất là nặng, thì rất là nguy hiểm, có dễ dẫn đến những biến chứng mà hồi nãy mình nói. Còn cái test này thì mắc tiền lắm, thì phải tốn khoảng 400-500 đồng, tại mình phải ngủ đêm ở trong một cái bệnh viện hoặc một trong cái clinic nào đó, có y tá theo dõi nguyên một đêm, thì thường là cái tốn khoảng 500, nếu mà không có private health fund á. Nhưng mà có, nếu mà có bảo hiểm tư á, thì hình như bảo hiểm tư sẽ cover hết, tức là không phải tốn tiền thêm. Có một cái test rẻ hơn á, tức là nó kêu là home sleep study, tức là có cái máy đó, nó đo cái nồng độ oxygen mà nó coi mỗi một giờ đó, nó đo cái, nó kêu là respiratory event index, tức là nó coi mỗi một đêm á có bao nhiêu lần cái oxygen, tức là cái độ không khí trong cái cơ thể của mình nó tụt dưới 4%, nó coi bao nhiêu lần, thì nó tính cái đó thì cũng coi cái bên nặng hay nhẹ. Thì cái test này á thì rẻ tiền hơn, thì nó tốn chắc khoảng chừng 65 tới khoảng 100 đồng thôi, có thể làm thông qua thường ở mấy cái pharmacy, tức là mấy cái chemist, cái tiệm thuốc tây đó, có những tiệm thuốc tây họ sắp xếp họ làm được. Mình đem cái máy về nhà rồi đem tới thì sẽ có cái người đọc rồi cho kết quả. Cái khổ này, cái test này á, so với cái test hồi nãy đó, nó không có chính xác lắm, là tại vì đối với những người ốm, và nhất là người Việt mình thì cũng đa số là ốm chứ không mập đâu, thành ra cái này có thể không chính xác lắm á, tại vì những người ốm thì cái để mà cái nồng độ oxy nó tụt dưới 4% á, thì đôi lúc nó không có rõ lắm, tức là mình phải ngưng thở nhiều lắm thì mới nó mới làm được cái chuyện này, chứ nếu mà không á, thì đôi lúc nó kêu là undiagnosed, tức là mình sẽ bỏ sót nhiều cái trường hợp lắm, nếu mà dùng cái test này thì nó cũng không có chính xác lắm. Nên nếu mà thật sự những người mà có triệu chứng rõ ràng giống như là thức dậy không có muốn ra khỏi giường, rồi không có ngủ sau khi ăn, hoặc ngủ giấc chiều khi ngồi coi tivi, hoặc ngủ lúc lái xe này kia đó, hoặc là vợ hoặc là chồng của mình nói là lúc mình ngủ á, mình ngưng thở trong bao lâu á, thì những cái người này thì nên có thể đi làm cái sleep study, tức là làm cái polysomnography, nó thì nó sẽ tốt hơn, nó chính xác hơn. Nhất là cái những cái người mà không có béo phì thì nên nên làm cái test sleep study, thì nó sẽ chính xác hơn là cái home sleep study. Thường giống như hồi nãy mình nói, cái risk là những người nào, cái risk là những người mập nè, đàn ông nè, những người bị bệnh thyroid, bệnh acromegaly, tức là bệnh cái bú về tuyến yên đó, nó làm tăng sinh cái growth hormone, tức là cái hormone để cho những cái muscle nó tăng lên, thì làm cái lưỡi của mình nó to, nó làm nghẽn cái airway của mình dễ dàng hơn. Rồi những người sinh ra bẩm sinh như cái hàm của mình hơi nhỏ, hoặc là hút thuốc, thì đó là những cái nguyên nhân này, hoặc là những người bị metabolic syndrome, tức là hội chứng rối loạn chuyển hóa đó, thì những người rất là dễ bị. Mình ra mà để điều trị đó, thì nếu mà những người nhẹ thôi thì mình nên phải thay đổi cách sống của mình trước. Thay đổi cách sống tức là làm sao giảm cân, thì nó nói nếu mà giảm 10 kg á, thì mình sẽ giảm cái sleep apnea của mình tới 50%, rồi giảm 10 kg thôi, nếu mà ai bị thì tự nhiên
ký
thì bởi vậy thì chính chính vì vậy mà nó theo dõi, nó thấy á, là mấy người mà làm sleeve surgery á, tức là để cái mổ mổ mà để cắt nửa cái bao tử để cho giảm cân á, thì những người giảm cân này á, thì cái sleep apnea của họ improve, tức là nó sẽ tốt hơn tới 50% lại. Cái thứ hai là mình phải cố gắng sleep hygiene, tức là ngủ cho đúng giờ, để đến chút mình có thời gian thì mình nói thêm cái này một tí. Rồi có thể là đừng đừng uống những thuốc ngủ hoặc là những cái thuốc giảm đau có narcotic, tức là có opioid, tức là có chất thuốc phiện á. Rồi thứ hai là đừng uống rượu trước khi ngủ, tại vì những cái này làm cái muscle, tức là làm cái cơ của mình nó thư giãn ra. Nếu mà thư giãn ra thì lúc mình ngủ á, nó sẽ drop, tức là nó sẽ rơi xuống, nó nghẽn toàn bộ cái upper airway của mình, tức là cái pharynx của mình, thành ra làm block cái upper airway của mình nhiều hơn. Thì đối với những trường hợp nhẹ đó thì mình còn cái option khác, có thể là gặp dentist để làm nó kêu là cái mandibular advanced splint, tức là cái này á, thì nó tựa tựa như là cái mao gạp để mình ngậm lúc mà ngủ á, nhưng mà nó có hai cái trên với phía dưới nữa, mà cái này cũng mắc chứ không rẻ. Tại hồi nãy hỏi đứa bạn á, thì nó nói khoảng từ 1.500 tới 2.500 cho cái này, mà tại vì cái này rất là tốn công, tại vì mình phải đeo, phải lấy cái mon, tức là phải làm thành cái mẫu của từng người, lấy cái mẫu của từng người từng hàm răng, và phải chỉnh chỉnh từ từ, phải rất là nhiều lần thì mới chỉnh tới chừng nào mà mình thấy thật là sự là hợp với mình. Mà cái này chỉ cho những người bị nhẹ thôi, cái chỉ số ngưng thở từ khoảng 5 tới 15 thôi nó mới work thôi, chứ còn mà nặng hơn một chút thì cái này không có work. Có mấy bệnh nhân của tôi đó ngáy dữ dội lắm, thì sau khi mổ á thì nghe vợ hoặc là chồng nói là ngáy nhỏ lại, tức là nó không có trị căn nhanh, nó chỉ giống như nó chỉ làm giảm nhẹ thôi, làm giảm nhẹ tức là làm giảm từ từ nặng thành nhẹ đi một chút. Nhưng mà cái mổ này cũng rất là đau, tức là nó cắt cái phần mềm trong cái họng của mình đó, nó kêu là cái uvulopharyngeal pharyngeal palatoplasty, tức là nó cắt cái phần muscle mà cái phía mà trong cái cổ họng, cái đốc họng của mình đó, cái phần cái cục muscle ở giữa đó, rồi nó cắt xung quanh những cái da thừa cái phần đó để cho nó nới rộng cái pharynx của mình ra, cái đường hô hấp trên của mình ra, để lúc mà mình kia hít thở đó thì nó không có bị nghẹt khi ngủ. Cái này thì cũng tương đối là khá, nhưng mà nó cũng không có 100%. Nhưng mà cái the last one nhưng not the least one, tức là cái là CPAP, tức là giống như cái bơm á, nó bơm hơi liên tục vô trong cái miệng của mình, để lúc mình ngủ á, cái muscle, tức là cái lưỡi của mình với mấy pharynx, tức là những cái thành của cái đường hô hấp trên của mình, nó không có collapse, tức là nó không có sụm vô, để nó nghẽn lại cả cái đường hô hấp trên của mình. Cái này á, nó rất là tốt, nó nếu mà ai mà xài á, thì sẽ rất là thành công để giảm cái để chữa trị cái hội chứng ngưng thở khi ngủ. Nhưng mà khổ nổi á, cái này rất là khó xài, là người Việt mình á, đại đa số rất là sợ cái máy này. Tại vì tôi có mấy bệnh nhân á, mua máy vậy rồi, cái máy này cũng trên 2.000, mà mua về thì để thờ thôi chứ không có dám xài, tại vì xài thấy khó chịu lắm. Tại vì vui tưởng tượng không, cái máy bơm, nó bơm cái hơi lên, nó bơm cái hơi trong cái miệng của mình, nó thổi vô, thì đa số á, mấy bệnh nhân nói là thật cảm thấy ngộp thở, khó thở, tại vì cái hơi nó mạnh quá. Thành ra nó nói á, chẳng những riêng gì người Việt mình mà đa số dân Úc cũng vậy nữa, thật sự mà cái compliance, tức là cái số người mà theo cách xài này chính xác á, thật sự rất là thấp, có khoảng 70-75% thôi à. Đại đa số là mua về thì bỏ thôi chứ không xài đấy. Mà cái máy này rất là tốt, rất là hữu hiệu. Tại có mấy người cũng bệnh, người Việt cũng bệnh nhân của mình á, mà xài quen rồi, ảnh nói là ảnh ngủ á, bây giờ mà ảnh ngủ mà không xài máy ảnh ngủ không được, tức là xài máy sẽ ảnh ngủ thấy rất là khỏe, thấy cái nhiều năng lượng sau khi ngủ, nhưng mà không có xài máy thì giống như ảnh nói là giống như cảm giác như không có ngủ vậy, nhưng đêm không có ngủ, hay mệt mỏi thấy khó chịu lắm. Thế nên nếu mà bà con mà có mua cái máy này thì gắng xài thử, cái tốt nhất á, nó kêu gì nè, lúc mình thức á, mình chịu khó mình đeo thôi, mình đeo mình mở cái máy lên, lúc mình ngồi coi tivi này kia đó mình đeo để cho từ từ cho quen. Nó nói là khoảng 3 tháng á, mình phải đeo như vậy từ từ thì mình mới quen được cái máy, mà một khi mình quen rồi á thì không ai muốn bỏ, thì rất là cái máy rất là hữu hiệu để chữa cái bệnh này. Nhưng mà khổ nổi là cái giai đoạn 3 tháng đầu tiên nó rất là khó chịu. Nhiều người mua mà bỏ, mua rồi bỏ. Mà đâu có rẻ đâu, mà mua cả 2.000 thì vẫn bỏ.
Dạ bác sĩ Dũng ơi, Kim cũng nghe nói là cái máy này hình như cũng có nhiều dây rồi những cái thiết bị rồi cũng khá là cồng kềnh đúng không ạ?
Không, nó rất là đơn giản. Cái máy này thực sự là chỉ cái máy bơm thôi. Nhưng mà nó điều chỉnh được cái pressure. Cái có một cái ống, ống nhựa thì khoảng chừng 2 cm, rất là mềm. Nó nối từ cái máy này tới cái mask mà mình wear, mình mang lên khúc lúc ngủ. Mà cái mask thì có hai loại, nó kêu là cái nasal với cái oral. Nasal mask tức là nó chỉ che cái lỗ mũi thôi, tức là mình cái mask nó nhỏ khoảng 5 cm thôi, mà chỉ bọc cái lỗ mũi mình. Rồi nó có mấy cái sợi dây trép để giữ cho cái mặt nạ nó không có nó rớt ra lúc mình ngủ thôi, vậy thôi. Rồi rồi còn oral thì nó chỉ khô vào mặt, cái mũi với cái miệng luôn. Thì cái rồi để nó cũng gắn vô cái ống đó, rồi có cái thép để giữ vậy thôi. Mà khổ nổi là cái mask mỗi lần mà nó hở đó thì cái hơi nó sẽ xì ra, mình sẽ nghe cái những cái hiss noise đó. Thì đôi lúc cũng hơi khó chịu. Thực sự cái máy hiện tại bây giờ nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng một cái laptop nhỏ mỏng vậy thôi, bằng một cái laptop vậy thôi à. Cái máy cũng rất là êm, tức là nó không có quá noisy, không quá ồn ào giống như những ngày xưa. Ngày xưa mà cái thời lúc mà tôi còn là sinh viên đó, là lúc rồi cái máy này bắt đầu invent à, mà cái máy này là của bác sĩ Úc, người Úc invent nha. Giấc ngủ là một cái thói quen, muốn tạo một thói quen mình phải tập một cái thói quen tốt, tức là giống như là phòng ngủ về để ngủ thôi, đừng có để nằm trên đó đọc sách, chơi game computer, iPhone, iPad, rồi coi TV, rồi nói chuyện với bạn bè, thì đừng có làm cái phòng ngủ là cái living. Thành ra lúc mà vô đó thì cái cơ thể mình nằm đến đó thì cái thói quen là ngủ, thì nó kêu là conditioning á, tức là làm như vậy thì cơ thể mình vô tới phòng ngủ thì mình cảm giác ok, cái chỗ này để ngủ. Và cái brain tự động, cái não của mình sẽ tự động nó switch off, tức là nó sẽ làm cho cái bộ não của mình ngưng lại rồi để ngủ cho dễ. Thứ nhất là xem là bedroom chỉ dùng để ngủ thì đừng có làm những cái chuyện khác. Thứ hai á là ban ngày á thì có thể exercise, ngồi ra ngoài nắng, phơi nắng này kia, để những cái sunlight nó làm cho cái bộ phận ở phía sau lưng của cái bộ não mình, nó kêu là pineal gland á. Cái này á thì nó sẽ tiết ra những cái hormone để làm cho mình ngủ ban đêm cho dễ. Thứ hai là ban ngày phải chịu phơi nắng. Thứ ba đó, 2 tiếng trước khi ngủ á, cố gắng đừng có xài những iPhone, iPad, computer. Nói những cái dụng cụ mà có nhiều blue light đó, thì những cái blue light này nè, nó sẽ là stimulate cái brain, nó để làm giảm cái lượng hormone để cho mình ngủ á, tức là cái melatonin. Nó thành ra lúc mình ngủ sẽ rất là khó ngủ. Nếu mà đói bụng quá thì cũng khó ngủ. Đôi lúc có thể phải ăn nhẹ, uống tí sữa, hoặc là ăn ăn nhẹ thôi, đừng ăn nhiều quá, ăn nhiều quá no quá cũng không ngủ được. Khi ngủ, mà nếu mà không ngủ được á thì có thể thức dậy đọc sách, đọc gì đó một màu, nhưng mà cũng đừng đừng coi phim, hoặc là đừng chơi coi tivi, hoặc là đừng dùng iPhone, iPad, mà chỉ đọc sách thôi. Cầm một cuốn sách đọc thì chừng 5-10 phút rồi thấy mệt rồi vô nằm xuống này ngủ tiếp. Cái kế nữa là có thể cố gắng thức giấc đúng giờ, đừng ngủ nướng. Tại mình ngủ nướng thêm như vậy á thì mình thức dậy mình sẽ rất là mệt mỏi. Thứ hai nữa, mình rối loạn cái cardiac rhythm, tức là cái chu kỳ sinh học, cái đồng hồ sinh học trong cái cơ thể của mình đó, nó không có làm việc, tức là nó không có biết giờ nào nó switch on, không có biết giờ nào nó switch off, tức là nó không có lúc nào nó bật lên, lúc nào nó tắt, cho nên là nó rất là dễ mất ngủ. Ngủ trưa thì cũng tốt, nhưng mà đừng có ngủ quá lâu, khoảng nửa tiếng thôi. Siesta thì cũng rất là good, tức là ngủ sau khi ăn trưa đó. Thì đối với những nước xứ nóng đó, giống như Việt Nam này kia, thì rất là có lợi cho tim mạch. Nó nói là ngủ như thì rất là tốt cho tim mạch, để cơ thể có thể nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng mà đừng có ngủ quá lâu. Nếu mình ngủ quá lâu thì ban đêm mình khỏi ngủ luôn, tại mình ngủ nhiều quá rồi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng về những cái chia sẻ xung quanh cái hội chứng ngưng thở khi ngủ, và hy vọng rằng sau cái phần chia sẻ này thì nếu như quý vị nào mà đã lỡ mua máy rồi, đã đầu tư một cái máy rồi thì sẽ cố sử dụng máy để có thể kiểm soát được cái bệnh này một cách tốt nhất, và những ai mà bị nhẹ thì cần thay đổi cái thói quen cũng như là lối sống của mình một cách lành mạnh hơn để có thể giảm bớt được phần nào cái hội chứng ngưng thở khi ngủ này. Một lần nữa Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng. À, xin kính chào thính giả của đài SBS.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.